Anh ta có mái tóc vàng, vóc người cao ráo và trông rất nghiêm trọng. Hai người nhìn nhau. Ông có phải là Han Huberman? Han chỉ gật đầu với anh ta một cái. Ông đang với lấy một cây cọ sơn. Đúng, là tôi đây. Chẳng hay ông có biết chơi đàn xếp không? Lần này Han ngừng lại, để cây chổi sơn ở nguyên vị trí của nó. Một lần nữa, ông lại gật đầu. Người lạ mặt xoa xoa quai hàm, nhìn quanh và nói rất khẽ, nhưng cũng rất rõ ràng. Ông có phải là một người biết giữ lời hứa không? Han lấy hai màu sơn ra và mời người thanh niên nọ ngồi xuống. Trước khi chấp nhận lời mời này, anh ta chìa tay ra và tự giới thiệu. Tên tôi là Kukler. Họ của tôi là Walter. Tôi đến từ Stuttgart. Họ ngồi xuống và trò chuyện rất khẽ trong khoảng 15 phút, sau đó họ sắp xếp với nhau một cuộc hẹn vào ban đêm. Một con bé ngoan. Vào tháng 11 năm 1940, khi Mark Vandenberg vào được căn bếp của nhà số 33 phố Thiên Đàng, anh 24 tuổi. Bộ quần áo trên người dường như đang ghì anh xuống và anh mệt mỏi đến mức một chỗ ngứa cũng có thể bẻ anh gãy làm đôi. Anh đứng nơi ngưỡng cửa, người cứ run lên bần bật và lắc lư mãi. Ông vẫn còn chơi đàn xếp chứ? Dĩ nhiên, câu hỏi ở đây thực ra là, ông vẫn sẽ giúp tôi chứ? Bố của Liesel bước tới cửa trước và mở ra. Ông nhìn ra ngoài đầy cảnh giác về cả hai phía, rồi quay lại. Ông kết luận, không có gì cả. Mark Vandenberg, một người Do Thái, nhắm mắt lại và gục xuống một chút vào sự an toàn. Cái ý tưởng về sự an toàn ấy là khá lố bịch, tuy nhiên anh vẫn chấp nhận nó. Han kiểm tra xem rèm cửa đã được kéo xuống chưa. Không được phép có một khe hở nào để người ngoài nhìn vào. Khi ông làm thế, thì Mark đã không còn đủ sức chịu đựng nữa. Anh cúi xuống và siết chặt tay lại với nhau. Bóng tối trùm lên anh. Những ngón tay anh có mùi cái vali, mùi kim loại, quyền manh cam pep và sự sống sót. Chỉ khi anh ngẩng đầu lên thì cái ánh sáng lờ nhờ từ hành lang mới tìm được đường vào đôi mắt anh. Anh nhận thấy đứa bé gái đang mặc đồ ngủ, nó đứng đó và quan sát mọi việc. Bố ơi! Mark đứng dậy, như một que diêm được thắp lên. Bóng tối giờ đã căng phồng lên xung quanh anh. Mọi việc ổn cả, Liesel, bố nói. Quay lại giường ngủ đi. Con bé nấn ná một chút trước khi chân nó lê về đằng sau. Khi con bé dừng lại và tranh thủ nhìn một lần cuối cùng người lạ ở trong nhà bếp, nó đã có thể đoán được đường nét của một quyển sách đang nằm trên mặt bàn. Đừng sợ, nó nghe thấy tiếng bố thì thầm. Nó là một con bé ngoan. Trong suốt một giờ đồng hồ tiếp theo, con bé ngoan ấy nằm tỉnh như sáo trên giường, lắng nghe những câu nói thì thào không rõ chữ trong nhà bếp. Một lá bài còn úp vẫn chưa được lật lên. Tóm tắt tiểu sử một tay đấm Do Thái. Mark Vandenberg sinh năm 1916. Anh lớn lên ở Stuttgart. Khi còn nhỏ, điều anh thích nhất là một trận đấm nhau ra trò. Anh bắt đầu biết dùng đến nắm đấm của mình khi lên 11 tuổi, hồi đó anh gầy nhẳng như một cái cán chổi. Wenzel Gruber. Nó là đứa đã đánh nhau với anh. Nó có một cái mồm khá ma lanh, cái thằng nhóc Gruber ấy, và một mái tóc xoăn tít như dây điện. Bọn trẻ vẫn hay la cả ở khu đất trống trong vùng yêu cầu hai đứa phải đánh nhau, và không đứa nào muốn tranh cãi về việc này cả. Chúng đánh nhau như những nhà vô địch. Trong vòng một phút đồng hồ, ngay khi mọi việc trở nên đáng xem thì cả hai bị túm lấy cổ áo rồi tách ra. Có một vị phụ huynh đã luôn để mắt trông chừng chúng. Một dòng máu rỉ ra từ miệng Mark. Anh nếm vị của máu, và máu có vị ngon. Không có nhiều tay biết đánh nhau đến từ khu anh sống, và nếu có ai biết thì họ cũng không làm việc này bằng nắm đấm của mình. Thời đó người ta hay nói rằng dân Do Thái đơn giản là thích đứng lên và đón nhận tất cả mọi thứ. Họ đón nhận sự ngược đãi một cách thầm lặng để rồi sau đó lại tìm cách ngoi lên. Rõ ràng là không phải người Do Thái nào cũng như thế. Khi bố anh mất, anh mới chưa đầy 2 tuổi. Ông đã bị bắn nát ra thành nhiều mảnh trên một ngọn đồi cỏ dại mọc đầy. Khi anh lên 9, mẹ anh hoàn toàn phá sản. Bà đành phải bán phòng thu nhạc đồng thời là căn hộ của hai mẹ con, rồi sau đó chuyển đến sống nhờ nhà cậu anh. Ở đó anh lớn lên với 6 người anh em họ, những người đã cùng đánh nhau với anh, quấy rầy anh và yêu thương anh. Những trận đánh nhau với người anh họ lớn nhất, Isaac, là một phần trong quá trình tập luyện môn đấm nhau của anh. Hầu như đêm nào anh cũng bị đánh cho tơi tả. Ở tuổi 13, bi kịch một lần nữa lại ập đến khi người cậu của Mark qua đời. Cũng giống như những người Do Thái khác, cậu anh không có một cái đầu nóng như Mark. Ông thuộc loại người làm việc thầm lặng để nhận được rất ít quyền lợi. Ông không phải là một người giàu có. Ông không lấy đi những cái thuộc về người khác và ông chết vì có cái gì đó quặn lên trong dạ dày. Cái gì đó giống như một quả bóng gỗ thẩm độc vậy. Cũng như những gia đình có người hấp hối, cả nhà anh tập trung quanh giường và nhìn ông cậu anh đầu hàng. Theo một cách nào đó, bên cạnh nỗi buồn và tâm trạng mất mát, Mark Vandenberg người giờ đây đã là một thiếu niên với đôi bàn tay cứng cáp, cặp mắt đen thẳm và một cái răng đau nhức còn hơi có cảm giác thất vọng nữa. Thậm chí là một thái độ bất bình. Khi anh nhìn cậu mình chìm dần xuống cái giường mà ông đang nằm, anh đã quyết định rằng anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình chết theo cách như thế. Gương mặt người đàn ông ấy mới toát lên vẻ cam chịu làm sao. Gương mặt ấy thật vàng vọt và bình thản, mặc cho cái cấu trúc có vẻ bạo lực của sọ ông. Đường xương hàm của ông kéo dài tưởng chừng như vô tận, nó vươn dài ra hàng nhiều dặm, hai xương gò má của ông thì nhô hẳn lên, và ông có một cặp mắt sâu hõm. Gương mặt ấy bình thản đến mức nó khiến cho đứa con trai mới lớn muốn đặt ra nhiều câu hỏi. Sức tranh đấu đâu mất rồi? Thằng bé tự hỏi. Ý chí cố gắng đâu rồi? Dĩ nhiên, ở tuổi 13, Mark vẫn còn hơi quá cục cằn. Anh chưa nhìn thấy tận mắt thứ gì đó giống như tôi, vẫn chưa. Cùng những người còn lại, anh đứng quanh giường và nhìn người đàn ông ấy qua đời, đó là một quá trình hợp nhất an toàn từ sự sống đến cái chết. Ánh sáng trên ô cửa sổ có màu xám và màu cam, sắc màu của làn da mùa hè, và trông cậu của Mark có vẻ như đã tan biến mọi muộn phiền khi ông chút hơi thở cuối cùng. Khi thần chết đến bắt ta, cậu chàng đưa ra một lời thề, lão sẽ cảm nhận được nắm đấm của ta trên mặt lão. Phần tôi rất thích điều đó. Đó là một lòng can đảm đến ngu ngốc. Đúng. Tôi rất thích điều đó. Kể từ giây phút ấy trở đi, anh bắt đầu đánh nhau thường xuyên hơn. Một nhóm những người bạn cũng như kẻ thù thân thuộc sẽ tụ tập lại với nhau tại một khoảnh đất trống trên phố Steber, và chúng sẽ đánh nhau trong cái ánh sáng ban ngày đang lịm dần. Người Đức chính gốc, dân Do Thái lạc lõng, những thằng nhóc đến từ miền Đông. Chẳng sao cả. Chẳng có gì trên đời này giống như một trận đánh nhau ra trò để giải tỏa năng lượng của tuổi vị thành niên. Ngay cả những kẻ thù không đội trời chung với nhau cũng chỉ cách tình bạn có 1 cm. Anh thích những vòng tròn hẹp vây quanh mình và những người mà anh không biết. Cái vị đắng cay ngọt bùi của sự bất ổn. Thắng hay thua? Đó là một cảm giác trong dạ dày sẽ được khuấy động lên cho đến khi anh thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Phương thuốc duy nhất là tiến lên phía trước và tung ra những cú đấm. Mark không phải là loại người sẽ chết khi đang suy nghĩ về điều đó. Giờ đây, khi ngẫm lại thì trận đánh yêu thích của anh là trận đánh số 5, với một thằng nhóc cao to, rắn chắc và hung hăng tên là Walter Kukler. Hai đứa đều 15 tuổi. Walter đã giành chiến thắng trong cả 4 lần chúng đối đầu nhau trước đó, nhưng lần này, Mark có thể cảm thấy được một sự khác biệt. Có một luồng máu mới bên trong anh, dòng máu của chiến thắng, và nó vừa có thể làm cho người ta sợ, lại vừa làm cho người ta thấy phấn khích. Như thường lệ, quanh chúng có một vòng tròn hẹp đang xuống đen xuống đỏ. Có mặt đất nhếch nhác. Có những nụ cười thực sự được bọc quanh những gương mặt bàng quan. Tiền được giữ chặt trong những ngón tay bẩn thỉu hôi hám, và những tiếng gọi và kêu la luôn tràn đầy một sức sống mãnh liệt đến mức tưởng như chẳng còn gì khác trên đời ngoài trận đánh nhau này. Lạy Chúa, ở nơi ấy có một niềm vui và nỗi sợ hãi tột bực đến như thế, một sự rung động thần tình đến như thế. Hai kẻ đánh nhau được siết chặt bởi xúc cảm mãnh liệt của khoảnh khắc ấy, gương mặt họ đầy những nét biểu cảm được cường điệu hóa với áp lực của nó. họ đều tập trung cao độ, mắt nhìn đối phương chằm chằm. Sau khoảng một phút thăm dò nhau, cả hai bắt đầu tiến tới gần và đón nhận nhiều nguy cơ hơn. Xét cho cùng thì đây là một trận đánh nhau đường phố chứ không phải là một trận đấu kéo dài hàng giờ để giành danh hiệu. Chúng không có cả ngày để mà chờ đợi. Coi nào, Mark, một đứa bạn của anh kêu lên. Giữa những từ ngữ của nó không có quãng nghỉ lấy hơi nào cả. Coi nào Maxi Taxi, giờ thì mày đã tóm được hắn rồi, mày đã tóm được rồi anh chàng Do Thái, mày tóm được hắn rồi, mày tóm được rồi. Là một thằng nhóc nhỏ nhắn với những lọn tóc mềm, một cái mũi bầm dập và đôi mắt tối đen như hai đầm lầy. Mark thấp hơn đối thủ của mình đến một cái đầu. Cách đánh của anh vô cùng thô kệch, anh thường cúi rạp cả người xuống, khuỷu tay thúc tới trước, đồng thời tung ra những cú đấm nhanh vào mặt của Kukler. Thằng kia, rõ ràng là khỏe hơn và có nhiều kỹ năng hơn, vẫn đứng thẳng tung ra những cú đấm móc thường xuyên trúng vào má và cằm của Mark. Mark vẫn lấn tới. Mặc cho với những cú đấm như trời giáng và những đòn trừng phạt miệt mài, anh vẫn tiếp tục sấn tới. Máu làm đôi môi anh xỉn lại. Rồi máu sẽ nhanh chóng khô đi trên những kẽ răng anh. Đám đông gầm lớn khi anh bị đánh gục. Tiền cược gần như đã được trao tay. Mark đứng dậy. Anh lại bị đánh gục một lần nữa trước khi chịu thay đổi chiến thuật. Lần này Mark nhử cho Walter Kukler tiến đến gần hơn mong muốn một chút. Khi Walter đã ở vào vị trí đó, Mark liền tung ra một cú đấm tầm ngắn nhằm vào giữa mặt đối phương. Cú đấm đã trúng đích, vào ngay giữa mũi của thằng kia. Kukler đột nhiên không nhìn thấy gì nữa, loạng choạng lùi lại và Mark nắm lấy cơ hội của mình. Anh bám theo mạng sườn phải của đối phương và tống cho thằng này một quả đấm móc nữa, rồi làm cho nó mất phòng thủ bằng một cú đấm vào mạng sườn. Cú đấm tay phải kết liễu trúng ngay cằm đối thủ. Walter Kukler nằm trên mặt đường, mái tóc vàng của nó lấm tấm đất. Chân nó dạng ra thành hình chữ V, những giọt nước mắt trong như pha lê chảy dài trên da nó, mặc dù nó không hề khóc. Nước mắt đã bị đánh bật ra khỏi cơ thể nó. Vòng tròn bắt đầu đếm. Chúng luôn đếm chỉ để phòng hờ. Những giọng nói và những con số. Thông lệ sau một trận đấu, kẻ thua cuộc phải giơ tay của người chiến thắng lên. Sau cùng, khi Kukler đứng dậy được, nó bất thình lình bước đến chỗ Mark Vandenberg và cầm tay anh giơ cao lên không trung. Cảm ơn, Mark bảo nó. Kukler đáp lại bằng một lời cảnh báo. Lần tới tao sẽ giết mày. Trong những năm tiếp theo đó, Mark Vandenberg và Walter Kukler đã đánh nhau cả thầy 13 lần. Walter luôn tìm cách trả thù cho chiến thắng đầu tiên mà Mark đã lấy đi của anh ta, còn Mark thì luôn đấu tranh để đạt đến khoảnh khắc vinh quang của mình. Sau cùng, tỷ số dừng lại ở mức 13 nghiêng về Walter. Họ đánh nhau đến tận năm 1933, khi cả hai đều 17 tuổi. Sự tôn trọng có phần miễn cưỡng mà hai người dành cho nhau cuối cùng đã biến thành một tình bạn thật sự, và cái sự háo hức muốn đánh nhau đã rời bỏ họ. Cả hai đều có việc làm cho đến khi Mark bị sa thải cùng với những người Do Thái khác ở nhà máy cơ khí Zederman vào năm 35. Trước đó không lâu thì bộ luật Nuremberg ra đời, cấm người Do Thái có quyền công dân Đức cũng như không cho người Đức và người Do Thái lấy nhau. Lạy Chúa Giê-xu, một buổi chiều nọ, Walter đã thốt lên như thế khi hai người gặp nhau ở góc phố nhỏ nơi họ đã từng đánh nhau. Đã từng có một quãng thời gian như vậy, phải không? Không có những thứ điên khùng này tồn tại quanh đây. Bây giờ thì chúng ta chẳng bao giờ còn có thể đánh nhau như thế nữa. Mark không đồng ý. Chúng ta có thể chứ? Cậu không thể cưới một người Do Thái, nhưng đâu có luật nào cấm cậu đánh nhau với họ. Walter mỉm cười. Hẳn còn có một điều luật khen thưởng cho việc này nữa kia, miễn là cậu không thắng. Trong vài năm tiếp theo, thỉnh thoảng họ mới gặp được nhau. Mark cùng với những người Do Thái còn lại, luôn bị từ chối thẳng thừng và luôn bị chà đạp, còn Walter thì biến mất trong công việc của anh một công ty in ấn. Nếu bạn thuộc người quan tâm đến chuyện này, thì đúng là có vài cô gái trong những năm tháng ấy. Một cô tên là Tania, còn cô kia tên là Hildy. Không ai trong số họ gắn bó lâu dài với Mark được cả. anh không có thời gian, hầu hết là vì cuộc sống của anh không ổn định và áp lực đè nặng lên vai anh ngày càng lớn dần. Mắc phải lao đi kiếm việc làm. Anh có thể mang lại cho những cô gái ấy cái gì cơ chứ? Vào năm 1938, cuộc sống của anh trở nên khó khăn tới mức không thể khó khăn hơn được nữa. Sau đó là đến ngày 9 tháng 11, Kristina, đêm kính vỡ. Đấy chính là biến cố đã tiêu diệt rất nhiều những người Do Thái giống như anh, nhưng nó cũng đã cho thấy rằng đã đến lúc Mark Vandenberg phải trốn đi. Năm ấy anh 22 tuổi. Đã có nhiều nhà cửa của người Do Thái đã bị phá hủy và cướp bóc khi có một loạt tiếng gõ cửa vang lên cánh cửa của căn hộ gia đình anh sống. Cùng với dì, mẹ anh, chị em họ và con cái của họ. Mark đứng trong phòng khách. Paweb Markhan. Cả nhà nhìn nhau. Có một sự cám dỗ rất lớn là tản sang những phòng khác, nhưng sự sợ hãi là điều lạ lùng nhất trên đời này. Họ không thể nhúc nhích được. Một lần nữa. Mở cửa ra. Isaac đứng dậy và bước đến chỗ cửa. Mảnh gỗ ấy thật sống động, vẫn còn kêu rền rĩ vì cú đánh mà nó vừa bị giáng cho. Anh nhìn lại những gương mặt chẳng còn gì khác ngoài nỗi sợ hãi của gia đình mình. Như đã biết trước, đó là một tên quốc xã. Trong bộ đồng phục. Không bao giờ. Đó là câu trả lời đầu tiên của Mark. Anh nắm chặt lấy tay mẹ mình và tay của Sarah, người chị họ gần anh nhất. Tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu tất cả chúng tôi không thể đi cùng với nhau, thì tôi cũng không đi. Anh đang nói dối. Khi anh bị đẩy ra ngoài bởi những thành viên còn lại của gia đình mình, thì có một cảm giác nhẹ nhõm quay cuồng bên trong anh như một hành động đồi bại. Đó là một điều anh không muốn cảm nhận, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm với một sự khoái trá đến mức khiến anh phát buồn nôn. Làm sao mà anh có thể như vậy? Sao mà anh có thể làm như vậy được? Nhưng anh đã làm như vậy. Đừng mang theo gì cả, Walter bảo anh. Chỉ bộ quần áo cậu đang mặc trên người thôi. Tớ sẽ mang cho cậu những thứ còn lại. Mark, đó là tiếng mẹ anh gọi. Bà lấy từ trong một cái ngăn kéo ra một mảnh giấy cũ và nhét nó vào túi áo khoác của anh. Nếu có khi nào, bà ôm lấy anh một lần cuối cùng, vòng quanh khuỷu tay anh. Đây có thể là hy vọng cuối cùng của con. Anh nhìn gương mặt đã hằn dấu thời gian của mẹ mình rồi đặt lên môi bà một nụ hôn thật mạnh. Đi nào. Walter kéo anh ra khi cả gia đình nói lời tạm biệt, cho anh tiền và vài món đồ có giá trị. Ở ngoài đó đang hỗn loạn. Và sự hỗn loạn là điều mà chúng ta cần. Họ ra đi, đầu không ngoảnh lại. Điều đó đã tra tấn anh. Giá như anh đã quay lại để nhìn một lần cuối gia đình khi anh bỏ ngôi nhà ấy mà đi, thì có thể cảm giác tội lỗi sẽ không đè nặng anh đến thế. Anh đã không nói một lời vĩnh biệt nào với họ cả. Không có lấy một cái nhìn cuối cùng. Chẳng có gì ngoài sự ra đi. Trong 2 năm kế tiếp, anh cứ trốn tránh mãi trong một phòng chứa rỗng không. Căn phòng ấy thuộc tòa nhà mà Walter làm việc trong những năm trước đó. Có rất ít thức ăn. Có rất nhiều sự nghi ngờ. Những người Do Thái có tiền còn lại trong vùng đang di tản đi. Những người Do Thái không có tiền cũng đang cố gắng di tản, nhưng không thành công lắm. Gia đình của Mark rơi vào loại người Do Thái thứ hai. Walter thường xuyên kiểm tra tin tức về họ một cách kín đáo hết mức có thể. Một buổi chiều nọ khi anh ta ghé thăm, thì một người lạ đã ra mở cửa. Lúc Mark nghe thấy tin này, anh cảm thấy cơ thể mình đã bị vo thành một quả bóng, như một tờ giấy vụn chi chít những lỗi chính tả. Như một thứ rác rưởi. Tuy vậy, mỗi ngày trôi qua anh đều cố gắng gỡ ra và vuốt lại cho thẳng thớm con người mình, một cách đầy chán ghét và biết ơn. Tuy nó nhàu nhĩ, nhưng làm thế nào đó mà con người anh không bị rách tan ra thành nhiều mảnh. Một nửa năm 1939 đã trôi qua, chỉ còn 6 tháng nữa là tròn 3 năm Mark lẩn trốn, họ đã quyết định phải thực hiện một hướng hành động mới. Họ xem xét mảnh giấy mà mẹ đã đưa cho khi anh ra đi bỏ lại gia đình mình. Đúng vậy, đó là sự ruồng bỏ của anh, chứ không phải là sự trốn chạy của anh. Đó là cách anh nhìn nhận sự việc giữa cái bức tranh kỳ cục là sự khuây khỏa của anh. chúng ta đã biết điều gì được viết trên mảnh giấy đó rồi. Một cái tên, một địa chỉ. Han Huberman, số 33 phố Thiên Đàng, thị trấn Môn Sinh. Mọi việc ngày càng tồi tệ hơn, Walter nói với Mark. Giờ thì bất cứ lúc nào họ cũng có thể phát hiện ra chúng ta. Có rất nhiều linh cảm trong bóng rối. Chúng ta không biết điều gì có thể xảy ra. Tớ có thể bị bắt. Cậu có thể phải tìm đến nơi đó. Tớ sợ quá không dám đề nghị ai giúp đỡ ở đây cả. Họ có thể tố giác. Chỉ có một giải pháp duy nhất. Tớ sẽ đến đó và tìm người đàn ông này. Nếu ông ta đã trở thành một đảng viên quốc xã, một điều rất có khả năng sẽ xảy ra, thì tớ sẽ quay lại đây, ít nhất thì chúng ta cũng biết, phải không? Mark đưa cho anh đến đồng Phoenix cuối cùng để thực hiện chuyến đi ấy, và vài ngày sau, khi Walter quay lại, họ ôm chầm lấy nhau trước khi Mark nín thở và hỏi. Thế nào rồi? Walter gật đầu. Ông ấy là người tốt. Ông ấy vẫn còn chơi cây đàn xếp mà mẹ cậu đã kể cho cậu nghe, cây đàn của cha cậu. Ông ấy không phải là một đảng viên, ông ta đã đưa cho tớ tiền. Vào thời điểm này, Han Huberman chỉ tồn tại dưới dạng một bản liệt kê. Ông ấy khá nghèo, ông đã có gia đình, và một đứa bé. Điều này thậm chí còn thu hút được sự chú ý của Mark hơn nữa. Bao nhiêu tuổi? 10. Cậu không thể đòi hỏi mọi thứ phải như ý mình được. Đúng vậy. Bọn trẻ con to mồm lắm. Như thế cũng đã là may mắn cho chúng ta lắm rồi. Họ ngồi im lặng một lúc. Mark là người khuấy động sự im lặng đó. Hẳn là ông ấy đã ghét tớ rồi, phải không? Tớ không nghĩ thế. Ông ấy đã đưa tiền cho tớ, phải không nào? Ông ấy nói rằng một lời hứa là một lời hứa. Một tuần sau, một lá thư được gửi đến. Han báo cho Walter Kukler biết là ông ấy sẽ cố gắng gửi những thư có ích đến bất cứ khi nào có thể. Có một tấm bản đồ Môn Sinh và khu vực Munich mở rộng, cũng như một tuyến đường trực tiếp từ Passing, một ga tàu an toàn hơn, đến tận cửa nhà ông. Trong thư, những thư cuối cùng được viết rất rõ ràng. Hãy cẩn thận. Đến giữa tháng 5, 1940, quyển Mein Kampf được gửi đến cùng một cái chìa khóa được dán vào bìa lót của quyển sách. Người đàn ông này là một thiên tài, Mark nghĩ thầm trong đầu, nhưng anh vẫn rùng mình ớn lạnh khi nghĩ về việc đi đến Munich. Anh thầm ước rõ ràng là nếu như có những đảng phái khác tồn tại, thì chuyến đi này không hề cần phải xảy ra. Không phải lúc nào bạn cũng có được điều mà bạn muốn. Đặc biệt là ở nước Đức quốc xã. Một thời gian nữa lại trôi qua. Chiến tranh ngày càng lan rộng. Mark vẫn lẩn trốn cả thế giới trong một căn phòng trống. Cho đến khi điều không thể tránh khỏi xảy đến. Người ta đã báo cho Walter biết là anh sẽ bị điều sang Ba Lan, để tiếp tục khẳng định quyền ưu tiên của nước Đức đối với cả người Ba Lan lẫn người Do Thái. Giống người này cũng chẳng tốt đẹp hơn giống người kia bao nhiêu. Đã đến lúc rồi. Đã đến lúc rồi, và Mark đi Munich rồi sau đó là Môn Sinh, và bây giờ anh đang ngồi trong gian bếp của một người lạ cầu xin được giúp đỡ, và chịu đựng cái bản án mà anh cảm thấy là mình đáng phải nhận. Han Huberman bắt tay anh và tự giới thiệu. Ông pha cho anh một chút cà phê trong bóng tối. Đứa bé gái đã đi được một lúc rồi, nhưng lúc này thì thêm vài bước chân nữa đến. Lá bài chưa được lật. Trong bóng tối, cả ba người họ hoàn toàn bị cô lập. Tất cả đều nhìn nhau chăm chăm. Chỉ có người đàn bà mở miệng nói. Cơn phẫn nộ của Rosa. Khi Liesel đã ngủ thiếp đi thì cái giọng nói không lẫn vào đâu được của Rosa Huberman bước vào gian bếp. Giọng nói ấy đã làm con bé giật mình thức giấc. Wurzelslos. Sự tò mò đã chiến thắng khi con bé tưởng tượng ra một bài diễn văn được trút xuống từ cơn phẫn nộ của Rosa. Rõ ràng là đã có ai đó hay cái gì đó chuyển động và tiếng một cái ghế được kéo lê đi. Sau 10 phút tự dằn vặt mình xem có nên phá vỡ những quy tắc kỷ luật không, Liesel mò ra hành lang và điều mà con bé nhìn thấy đã thực sự làm nó ngạc nhiên, bởi vì Rosa Huberman đang đứng sau lưng Mark Vandenberg, nhìn anh ta nuốt xuống từng miếng lớn món xúc đậu đầy tai tiếng của bà. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn nến đang đứng trên mặt bàn. ngọn nến ấy không hề lay động. Mẹ trông rất nghiêm nghị. Bà đang lo lắng. Dù vậy, làm thế nào đó trên gương mặt của bà vẫn có một biểu hiện của niềm hân hoan, và đó không phải là niềm hân hoan đến từ hành động cứu sống một con người khỏi sự khủng bố. Đó là một thái độ đắc thắng kiểu như, thấy chưa, ít nhất thì anh ta cũng đâu có phàn nàn gì. Bà hết nhìn món súp của mình rồi lại nhìn người thanh niên Do Thái, rồi lại nhìn món súp. Khi cất giọng nói một lần nữa, bà chỉ hỏi xem anh có muốn ăn thêm không. Mark từ chối, thay vào đó anh lại lao đến chỗ bồn rửa và bắt đầu nôn. Lưng của anh rung lên, còn hai cánh tay anh thì dang rộng ra. Những ngón tay anh bấu chặt lấy thành bồn bằng kim loại. Lại các đấng Maria, Jesus và Joseph, Rosa cào nhau. Lại một đống nữa. Mark quay đầu lại và xin lỗi. Những từ ngữ anh nói ra trơn tuột và nhỏ bé, chúng như bị axit dồn nén lại. Cháu xin lỗi. Cháu cho là mình đã ăn quá nhiều. Dạ dày cháu, bác biết đấy, đã quá lâu rồi kể từ khi. Cháu không nghĩ là mình có thể chịu nổi nhiều thức ăn như thế. Dịch ra, Rosa ra lệnh cho anh ta. Bà bắt đầu dọn dẹp. Khi dọn xong, bà thấy người thanh niên ấy đang đứng ở chỗ bàn bếp ỉu xìu. Han đang ngồi đối diện anh, hai tay ông úp lên mặt bàn gỗ. Từ trong hành lang, Liesel có thể nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của kẻ lạ mặt và đằng sau khuôn mặt ấy là vẻ lo lắng bấn loạn hiện lên trên gương mặt mẹ. Nó nhìn bố mẹ nuôi nó. Những con người này là ai vậy? Bài giáo huấn của LIESEL. Chính xác thì Han và Rosa Huberman là loại người nào không phải là vấn đề dễ giải quyết. Những người tử tế ư? Những kẻ ngu ngốc đến mức quái gở ư? Những người có vấn đề về thần kinh ư? Điều dễ xác định hơn chính là tình thế khó khăn của họ. Tình thế của Han và Rosa Subramanian thực sự vô cùng bầy hầy. Thực ra là bầy hầy đến khủng khiếp. Khi một người Do Thái xuất hiện trong nhà bạn lúc trời vừa tảng sáng ở ngay nơi ra đời của chủ nghĩa quốc xã thì bạn rất có khả năng sẽ trải qua những mức độ vô cùng nặng nề của cảm giác không thoải mái. Lo lắng, hoài nghi, hoang tưởng. Mỗi trạng thái đều thực hiện vai trò của mình và mỗi cái đều dẫn đến một sự nghi hoặc thầm kín rằng có một hậu quả không mấy tốt đẹp đang chờ đợi bạn. Sự sợ hãi đang tỏa ánh sáng chói lóa. Nó không hề thương xót cặp mắt của chúng ta chút nào. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là, mặc cho cái nỗi sợ hãi sáng loá mắt này đang lấp lánh trong bóng tối thì làm thế nào đó mà họ vẫn hết sức bình tĩnh. Mẹ ra lệnh cho Liesel. Beth, Salmens, 18. Giọng nói ấy rất khẽ nhưng kiên quyết. Đây là một điều vô cùng bất thường. Vài phút sau bố vào phòng nó và nhấc những tấm vải bạt che cái giường bỏ trống ra. Gắt, Liesel. Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Vâng, thưa bố. Như con thấy đấy, chúng ta có một người khách. Con bé chỉ có thể nhận ra cái dáng người cao lênh khênh của Han Huberman trong bóng tối. Đêm nay anh ấy sẽ ngủ ở đây. Vâng, thưa bố. Vài phút sau, Mark Vandenburg đã ở trong phòng, không gây ra tiếng động nào, và hoàn toàn trong suốt. Người đàn ông ấy không thở. Anh không động đậy. Vậy mà làm thế nào đó, anh vẫn đi được từ chỗ cửa đến cái giường và nằm xuống dưới tấm vải phủ. Mọi việc ổn chứ? Lại là bố, lần này ông nói với Mark. Câu trả lời trôi ra từ miệng anh, sau đó tự mình áp lên trần nhà như một vết ố. Đó là cảm giác xấu hổ của anh. Vâng, cảm ơn bác. Anh lại nói câu ấy lần nữa, khi bố bước đến vị trí quen thuộc của mình là cái ghế bên cạnh giường của Liesel. Cảm ơn bác. Một giờ đồng hồ nữa trôi qua trước khi Liesel ngủ thiếp đi. Con bé đã có một giấc ngủ dài và khó nhọc. Một bàn tay đánh thức nó dậy vào lúc 8 rưỡi sáng. Giọng nói ở cuối bàn tay ấy báo cho con bé biết rằng hôm đó nó sẽ không phải đến trường. Rõ ràng là nó đã bị ốm. Khi đã tỉnh dậy hẳn, nó quan sát người lạ mặt trên cái giường đối diện. Tấm mền đã che kín hết người anh ta, chỉ trừ ra một mớ tóc lòa xòa trên đỉnh đầu, và không có một tiếng động nào, cứ như anh đã tập cho bản thân mình được một phương pháp ngủ không gây tiếng động. Với một sự cẩn trọng cao độ, con bé đi dọc theo chiều dài thân người anh, để theo bố ra ngoài hành lang. Lần đầu tiên kể từ khi nó đến ngôi nhà này, gian bếp và